Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Lê Vũ xin trân trọng kính chào quý thính giả đến với chương trình Hương Từ Bi tuần này, thứ Bảy ngày 14 tháng 6 năm 2014. Thưa quý vị, chúng ta đang sống ở Úc Châu, cái xứ Đao Under có thể gọi là Nam Bán Cầu. Hiện giờ ở đây đang là đầu mùa đông, gió lạnh, có khi có mưa dầm nữa thưa quý vị. Tuy nhiên ở Việt Nam hay một số quốc gia Á Châu khác như Ấn Độ, Nepal hay Miến Điện thì đã là giữa mùa hè rồi. Thưa quý vị, mùa mà vạn vật sinh sôi nảy nở cũng là báo hiệu cho một mùa tịnh hóa đối với những người tu Phật. Thưa quý vị, nói đến đây, hẳn quý vị biết Lê Vũ định giới thiệu đến quý vị chủ đề gì rồi phải không ạ? Vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, chương trình tuần này xin mời quý vị tìm hiểu về an cư kiết hạ trong Đạo Phật. Để mở đầu chương trình, Hương Từ Bi xin giới thiệu đến quý thính giả bài Đôi Dòng Cảm Niệm của tác giả Thích Minh Diệu về khóa an cư năm 2013. Tại trường Hạ Minh Quang tháng 7 năm ngoái. Xin mời quý vị cùng nghe qua phần diễn đọc của Thanh Lý.
Đôi Dòng Cảm Niệm. Tôi có mặt ở xứ Úc đã 10 năm trong hành trang của người tăng sĩ. Xứ Kangaroo được nhiều người ca tụng là xứ sở hiền hòa và bình an. Nhờ công quả ở Thiền viện Minh Quang trong những năm xây dựng, nên tôi hiểu thêm đất nước, con người cũng như chư tăng và Phật tử ở đây. Lần này tôi mới thật sự được sinh hoạt với tăng đoàn Úc Châu, mặc dầu đã biết quý vị ở đây từ lâu, nhưng chưa có dịp được sống chung tu học theo truyền thống an cư kiết hạ của tăng già như lần này. Hòa thượng viện chủ đã ưu tiên mời tôi tham dự lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng thiền viện, được tổ chức nhằm vào giữa khóa an cư kiết đông năm 2013 của tăng già Úc Châu tại Minh Quang. Cảm xúc từ buổi lễ tác pháp an cư với tăng thân và Phật tử cũng như qua hai ngày sinh hoạt với đại chúng, động lại trong tôi dòng cảm xúc sâu xa, nên vội ghi lại đôi điều. Vì đây là dòng cảm xúc, nên xin chư Tôn Đức và Phật tử, nếu thấy điều gì không đúng, xin hoan hỷ thứ tội cho. Sydney những ngày trước hạ, mưa kéo dài, mưa rả rích, mưa đã làm cho ban tổ chức phải lo lắng. Mưa nhiều là một điều lạ, vì xứ Úc mệnh danh là xứ thiếu mưa. Phải chăng thầy viện chủ, tăng ni và Phật tử bổn tự quá lo lắng trong việc sắp xếp nơi ăn chốn ở cho trên 150 tăng ni và Phật tử nội trú đã làm ông trời Sydney cảm động? Nhưng việc gì đến rồi sẽ đến, quả thật hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Trước ngày kiết giới an cư, khi chư Tôn Đức hội tụ về thiền viện thì trời trở nên quang đãng, nắng đẹp và ấm áp như chào đón các bậc xuất sĩ và cư sĩ quay về mái ấm thân thương. Đôi nét về chư Tôn Đức trưởng lão. Tôi được hạnh duyên gặp Quý Ôn trưởng lão hòa thượng ở Úc Châu đôi lần, nhưng quả thật, Quý Ôn đã để lại trong tôi một niềm thương kính trong lòng. Ôn Pháp Hoa hiện là hội chủ của Giáo hội Phật giáo Úc Châu và Tân Tây Lan. Được biết ông đã làm hội chủ từ lúc thành lập Giáo hội Úc Châu cho đến bây giờ. Tuổi đời và tuổi đạo của ông vào hàng trưởng lão, nhưng ông trong lúc nào cũng từ hòa và dễ thương. Tôi muốn dùng hai từ dễ thương là vì ông rất hài hòa và điềm đạm trong lúc tiếp xúc với các vị tăng trẻ. Tôi nghĩ rằng ông phải tập nhiều lắm mới có thể làm việc này một cách dễ dàng, vì xưa nay đa phần các vị hòa thượng trưởng lão lãnh đạo rất nghiêm khắc để làm gương cho chúng tăng. Ôn Huyền Tôn hiện là tăng giáo trưởng của giáo hội Úc Châu. Năm nay, ông đã 86 tuổi rồi, nhưng trông ông còn khỏe mạnh và cứng cáp hơn ông hội chủ. Ông thật hòa đồng dễ mến, ông luôn cười thật tươi khi nói chuyện với các vị tăng trẻ, khiến cho khoảng cách thế hệ không còn nữa. Nhờ vậy mà các vị có nơi nương tựa tinh thần và tăng thêm niềm vui trong phận sự của hàng trưởng tử Như Lai. Tôi tự nghĩ, có phải chăng sư Úc hiền hòa nên chuyển hóa con người theo, hay vì rất ít duyên được gặp các vị tăng ni trẻ nên quý ông phải đổi cách ôn hòa và gần gũi để các vị trẻ có dịp chia sẻ và học hỏi từ các ông? Khóa Kiết Đông Úc Châu, đa phần chư tôn giáo phẩm đều tham dự. Lần này, tôi được dịp gặp thêm quý ông Bảo Lạc, Trường Sanh, Quảng Ba. Các ngài là giường cột của giáo hội Úc Châu, luôn luôn sát cánh với hai ông trưởng lão để lo các Phật sự giáo hội. Giáo hội Úc Châu đã có được thế hệ kế thừa quý ông trong tương lai, đó là chư tăng trẻ, rất năng nổ và hài hòa trong làm việc và tu học. Có lẽ nhờ ở trên, quý ông biết hòa hợp tương kính trong phụng sự Tam Bảo, nên quý thầy trẻ cũng được học theo. Xin mở ngoặc ở đây, tôi nói quý thầy trẻ là nói các vị thượng tọa và đại đức đang trong độ tuổi phụng sự có hiệu quả và năng nổ nhất của giáo hội, như quý thầy Nguyên Tạng, Phổ Hương, Viên Tịnh, Nhuận Thông, Nhuận Chơn, Viên Trí, Hạnh Tri mà tôi được biết. Đặc biệt, giữa khóa Kiết Đông năm nay có lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển Thiền viện Minh Quang. Do vậy, Hòa Thượng Viện Chủ, kiêm Hóa Chủ của Trường Hạ đã cung thỉnh quý chư tôn giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Khất Sĩ ở hải ngoại và Việt Nam sang chứng minh và tham dự, như Hòa Thượng Giác Ngộ, Hòa Thượng Minh Hồi, Hòa Thượng Giác Thạnh, Thượng Tọa Minh Chân, Thượng Tọa Minh Diệu, Đại Đức Giác Phong và Đại Đức Minh Siêu đã tham dự khóa Kiết Đông này. Nét son trong lễ khai hạ. 9 giờ sáng ngày 2 tháng 7, chư tôn đức tăng ni và Phật tử quan lâm chánh điện để làm lễ khai hạ và lễ kiết giới an cư của đại tăng. Hình dáng chư tôn đức trong pháp phục trang nghiêm, màu huỳnh y tỏa sáng, từ hội trường lên đến đại hùng bảo điện, thoát lên một nét trang nghiêm và trầm hùng khiến ai nhìn vào cũng không khỏi tự lắng lòng và cúi đầu. Tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ: y vàng pháp phới khắp mười phương, thức tỉnh ai ơi giấc mộng trường, bể khổ ta bà nơi giả tạm, bồng lai cực lạc thật quê hương. Sau phần giới thiệu về chư tôn giáo phẩm, ban chức sự Trường Hạ, là lời khai mạc của Hòa Thượng Hóa Chủ. Đại chúng đều lắng lòng nghe và cảm động lời khai mạc của Ngài. Quả thật, trọng trách của vị Hóa Chủ Trường Hạ thật nặng nề. Nếu không có nghị lực, không có tấm lòng phụng sự, không vì mạng mạch của giáo hội, chắc Ngài Hóa Chủ không đương nổi. Vì những công việc từ trước Hạ, trong Hạ và sau Hạ là những công việc thật nặng nề cho bổn tự tổ chức. Thập nhật an cư chỉ mới khởi sự, nhưng qua lời khai mạc của Hòa Thượng Hóa Chủ, đại chúng thật an lòng và đặt trọn niềm tin vào khả năng của Ngài cũng như phước chúng như hải. Đặc thù của Trường Hạ Úc Châu. Nét đặc trưng mà tôi thấy được trong khóa Kiết Đông đó là quý Phật tử tại gia ghi danh tham dự rất đông, số lượng đông hơn chư tăng ni tham dự. Tôi có tham dự khóa an cư Kiết Hạ ở Mỹ Quốc. Hàng Phật tử tại gia chỉ đến công quả Trường Hạ và nghe pháp, chứ không có đủ duyên nội trú để tham dự các thời khóa công phu hành trì của chư tăng ni. Tinh thần tu học của Phật tử dự hạ thật đáng khen ngợi. Các vị vượt qua thử thách của thời tiết, tuổi tác và nơi sinh hoạt để từng bước từng giờ học theo và hành theo các vị xuất gia. Đây là nét đặc thù của Trường Hạ Úc Châu, vì trong kinh Phật không thấy ghi lại chúng cư sĩ tham dự an cư Kiết Hạ chung với các chúng xuất gia, mà chỉ làm việc ngoại hộ mà thôi. Quả thật, vì lòng từ bi của chư tôn đức, Vì sự thiết tha cầu học của các Phật tử, nên chư Tôn Đức đã tạo điều kiện để cho các vị cư sĩ dự khóa hạ cùng với chúng xuất gia các buổi pháp đàm. Ngoài các thời tụng kinh và ngồi thiền, mỗi buổi tối có thời pháp đàm của đại chúng tăng ni từ 8 đến 9 giờ do quý trưởng lão Tôn Túc đảm trách. Đặc biệt, mỗi buổi pháp đàm, quý ôn đều tham dự để sách tấn tinh thần tham dự của đại chúng tăng ni. Ôn Huyền Tôn đảm trách ngày thứ nhất với đề tài: tại sao chúng ta đi tu? Và phải tu thế nào để liễu sanh thoát tử? Qua đề tài này, ông muốn chư tăng ni thảo luận về phương pháp hành trì của mỗi cá nhân, cũng như nhắc nhở cho đại chúng ráng giữ tâm ban đầu để lộ trình tu tập mỗi ngày thăng tiến tốt đẹp hơn. Ngày thứ hai đến lượt ôn hội chủ. Ôn không đặt đề tài mà chỉ nói lên giá trị cao quý của an cư kiết hạ để chư tăng ni cùng nhau tu tập và sách tấn nhau trong việc hoằng pháp lợi sanh. Lời của ôn tuy giản dị nhưng chứa đựng những chân tình đạo vị của một bậc thầy đã cống hiến trọn đời cho giáo pháp. Qua hai thời pháp đàm của hai ôn trưởng lão hòa thượng, tôi thầm hiểu về nỗi ưu tư của quý ngài cho thế hệ kế thừa giáo hội trong tương lai. Hạ trường còn một tuần nữa mới kết thúc, những bài học và những tâm tình đạo vị vẫn còn nhiều và đang đợi chờ chúng ta. Nhưng dòng cảm xúc của tôi quả thật đã quá miên man rồi, nên xin dừng nơi đây. Cầu nguyện chư Tôn Đức tăng ni tăng trưởng giới định tuệ và bồ đề tâm để giáo hóa chúng sanh, khiến cho đời bớt khổ. Kính chúc quý Phật tử tham dự khóa hạ thân an, tâm lạc, tăng trưởng niềm tin với Tam Bảo. Một lần nữa, thành kính tri ân Hòa Thượng Hóa Chủ đã hết lòng phụng sự cho hạ trường được viên mãn. Kính tri ân chư Tôn Đức, chư vị Pháp Lữ, chư Phật tử đã cùng sống và chia sẻ tình cốt nhục linh sơn trong những ngày qua.
Thưa quý thính giả, an cư kiết hạ có ý nghĩa quan trọng trong giới tu hành dành cho hàng tu sĩ. Các tăng ni cùng tề tụ về một nơi cư trú tu tập, tịnh thân và tịnh tâm. Về ý nghĩa hiện đại sau này, an cư kiết hạ có một vài thay đổi đó quý vị. Ví dụ như ở nước Úc chúng ta thì mùa an cư kiết hạ được gọi là an cư kiết đông để phù hợp với điều kiện thiên nhiên của Úc Châu. Vâng, đúng vậy. Và trong khóa an cư kiết đông thì quý vị hẳn thấy là không chỉ có các quý ngài tăng ni mà bên cạnh đó còn có đông đảo Phật tử tại gia cũng nương nhờ duyên lành từ đạo tràng an cư kiết đông để tu hành đó quý vị. Và việc các trường hạ thiết lập nên đạo tràng cho quý Phật tử tham dự nghe pháp để đã mang một ý nghĩa chuyển hóa Phật pháp vào đời sống trong thời hiện đại. Cũng nhân mùa an cư năm nay, thưa quý vị, thì Hương Từ Bi xin hân hạnh gửi đến quý vị đôi lời giảng dạy của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc về ý nghĩa an cư kiết hạ qua phần trò chuyện với Ngọc Mai. Và bây giờ Lê Vũ xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, hôm nay Hương Từ Bi được yên lành nên chúng ta sẽ được nghe những lời huấn từ của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Phó Hội Chủ điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi và Tây Tây Lan, phương trưởng chùa Pháp Bảo thành phố Smithfield. A Di Đà Phật, kính bạch Hòa Thượng, chúng ta đang hoan hỷ trong mùa an cư kiết hạ, vậy xin Hòa Thượng giảng dạy cho chúng con biết ý nghĩa và mục đích cũng như tầm quan trọng của mùa an cư kiết hạ đối với đạo Phật như thế nào, dạ thưa Thầy ạ.
Cái việc mà an cư kiết hạ nó nảy sinh ra khi mình phải thu đệ tử của Đức Phật có đông. Ấn Độ thì mỗi năm nó mùa mưa nó tới 3 tháng, nó dài dẳng, nó mưa gọi là lá rứt. Không biết Việt Nam mình cũng có vẻ nó cũng giống vậy. Tới mùa mưa là mình chỉ có ngồi ở nhà, là cái thú nhất là ăn bắp rang và đọc lý thuyết. Nó mưa hoài người ta không có làm gì. Thì Ấn Độ mà mùa mưa như vậy thì những cái loại côn trùng ở dưới đất nó sinh sôi nảy nở. Cho nên Đức Phật chế ra cái pháp an cư nó có hai cái tác dụng. Cái thứ nhất là mình đi mà nhà sư đi chân không không, chứ không có xe cộ gì, trời dẫm đập những con nhỏ di chằng mình. Ngài thấy cái cảnh đó cho nên Ngài chế cho đệ tử là thôi, thay vì đi khất thực mùa mưa thì chả ai chờ để mà cúng dường ấy, thôi ở tại tăng viện, mình kiết giới mình ngồi lại một chỗ tĩnh tu để mình cứu vãn những cái con sinh vật, những cái loài cơ động vật, những cái côn trùng lại cứu nó. Cái thứ hai là suốt quanh năm mà chư tăng mà cứ đi lại đây mai đó thì cái năng lượng có thể nó bị mòn như không. Cái mùa mưa đó là ngồi lại để học, để học kinh, học luận, học luận. Như ở đây trường hạ ở đây là một hình thức phục hồi trả lại cái tinh thần hồi. Ở những nước mà nghĩa là căn bản Phật giáo như Việt Nam thì là 3 tháng, còn ở đây thì không có tổ chức được 3 tháng. Lý do là chùa thì nợ nần, có chưa nói là những cái nơi có chùa thuê. Thành thế nếu mà vị chủ trì đó mà bỏ đi 3 tháng chắc cái về chắc cái chùa đã bên đám ốc sinh không có gì thì rồi những cái biêu điện đó, biêu nước, biêu điện thoại là dắt tùm lum đó, đi 3 tháng về thôi có thấy là vui đâu, quan hỷ đâu, không có thấy mà thấy buồn, buồn 5 phút. Thế cho nên do hậu chế đó là chỉ tu 10 ngày thôi đủ rồi, tượng trưng cho cái nghĩa là an cư thiết hạ. Thì cho nên nói tóm lại là nó có hai mặt. An cư là để bảo vệ những sinh mạng, mà cái lòng thương của Đức Phật nó mênh mông như biển như vậy mới nghĩ tới. Còn mình chúng ta là cái con nào mà nó lớn hay con nó được được mắt đó thì mình có thể tôn trọng chút, mà cái con nào nó xấu xấu thì mình muốn thanh toán ngay ha. Mình nói gọi là tao cho mày kết liễu, tao muốn kết liễu mày. Nhưng mà nếu mà theo cái luật nhân quả đây là chưa biết ai kết liễu ai. Cái thứ hai là chư tăng phải lấy trở lại năng lượng. An có nghĩa yên, cư có nghĩa là ở yên, ở thanh tịnh, ở hòa hợp, ở trao đổi tất cả những cái đạo tình, những cái kiến thức, những cái hiểu biết, tất cả mọi khía cạnh để cho những người pháp lữ của mình cùng nhau học hỏi, cùng nhau trang trải để mà đem cái tinh thần hòa hài ra đi sát vào trong xã hội quần sinh để mà làm việc và lợi đời và ích đạo. Đó là cái ý nghĩa của an cư thiết hạ.
Cảm ơn thầy. Dạ, kính thưa hòa thượng, có sự thống nhất cho tăng chúng Phật giáo trên khắp thế giới về thời điểm cũng như tập tục của mùa an cư thiết hạ hay không ạ?
Cái vấn đề an cư thiết hạ thì là hầu như hai cái truyền thống Nam truyền và Bắc truyền đều có thống nhất, đều có an cư thiết hạ. Tuy nhiên cái thời điểm thì không có, hầu như không có giống. Ở Việt Nam thì là từ tháng 4 âm lịch cho tới rằm 4 âm lịch cho tới rằm tháng 7. Tại mùa đó là mùa hè của mình. Ha? Thì nó tương ứng với mùa hè của Ấn Độ. Còn cái phái Nam truyền tức là Theravada hay là Nguyên Thủy đó thì là họ tổ chức từ rằm tháng 10 cho tới rằm tháng 1. Tức là qua tháng Giêng luôn á, qua nửa tháng Giêng. Thì họ chủ trương như vậy từ nào về. Và chắc chắn rằng cái việc an cư tổ chức thời gian thì như đã nói cái câu đầu đó, là như ở đây là cũng chí chế ra thôi, cho theo đúng ra là có 3 tháng và giờ mình chế. Còn những nước khác á, đa phần là cũng vẫn giữ theo cái truyền thống là 3 tháng. Ấn Độ, Trung Quốc cũng vậy đó. Cho nên cái truyền thống thì vẫn giữ, tuy có gia giảm đôi chút để cho hợp với cái phong thổ, với cái cách làm việc ở mỗi quốc gia.
Cảm ơn thầy. Dạ kính thưa hòa thượng, những ai không phải là bậc xuất gia thì họ không có hiểu rõ về mục đích của mùa an cư kiết hạ, thì kính thưa hòa thượng, có phải là an cư kiết hạ là tự lợi cho quý tăng và ni có phải không thưa hòa thượng ạ?
Thật ra nó không hẳn như vậy, tự lợi với một phần. Như Đức Phật đã thấy được những cái chuyện mà đi dẫn đạp những cái chúng sanh là cũng lợi tha, thành cứu mạng của nó tức là lợi lạc phước tình. Thì nó là tự lợi thì cũng không có đúng. Ví dụ như tăng ni mà cao hộ vào một nơi để mà học được giáo pháp, được cái kiến thức mình thông tỏ ra để mình đi dạy đạo, mình truyền bá giáo pháp của Đức Phật thì hướng dẫn được nhiều người, thì cái đó một cái lợi tha vô cùng to lớn. Mình chưa thấy liền mà mình phải chờ cái thành quả của những cái mùa an cư gia giảng từ năm này qua năm khác, rồi những cái hạt giống bồ đề đó nó kết đâm qua kết nụ và rồi nó thành cái quả tệ giác đó, thì cái chuyện đó là nó lệnh thang rất là rõ ràng, chứ đừng có nghĩ là chỉ lợi cho tăng ni trước mắt.
À, dạ kính thưa thầy, theo con được biết thì truyền thống mỗi tháng 2 lần, đó là vào ngày 30 và rằm của tháng, thì quý tăng cũng như quý ni có ngày tự tứ. Xin hòa thượng giảng dạy ý nghĩa của ngày này và ngày tự tứ thông thường của tháng có khác gì so với trong mùa an cư kiết hạ không ạ? Dạ kính thưa thầy.
Nó thật ra là mỗi tháng 2 lần là có cái là ngày sám hối. Ví dụ tối nay là 30, đây là ngày sám hối. Mà sao cái ngày sám hối là không gọi là tự tứ mà là Bồ Tát? Thì có lẽ là cô dùng cái từ lộn, lẫn lộn. Bồ Tát. Bồ Tát có nghĩa là tụng lại cái giới luật, mà tiếng Phạn gọi là Ba La Đề Mục Xoa, để mà ôn lại những cái lời của Đức Phật dạy. Ở trong đó ngõ hồ rút tỉa ra những cái bài học để mà ứng dụng vào đời sống. Chứ có nhiều khi mình làm việc thì nó quen đi. Thì mỗi tháng 2 lần sau khi lại sám hối rồi thì Dư Tăng Ni cũng như Phật tử ngồi làm với nhau để mà tụng giới gọi là Bồ Tát. Cái lễ đó không phải là lễ tự thức, khác, rất là khác nhau, khác xa với cái lễ tự thức của anh chị quý thầy.
Thì con cảm ơn thầy. Một câu hỏi cuối cùng nhóm chúng con xin được đặt ra, đó là về ngoài đời thì có tuổi đời, trong đạo thì có hạ lạp. Xin hòa thượng giảng dạy hạ lạp là gì và tại sao đạo Phật không lấy tuổi tác của đời làm quan trọng ạ? Thưa thầy.
Cái chữ lạp ở tiếng đạo là tuổi, hạ là mùa hạ, ăn cư kiết hạ. Mà cái tuổi này được tính từ khi mà một người đi tu mà thọ tỳ kheo giới, có nghĩa là đại giới. Theo đúng tuổi thì là 20 tuổi thì được thọ tỳ kheo. Nhưng mà cái người đó mà nếu đi tu lớn trên 20 tuổi mới đi tu thì không có còn giữ theo cái phong cách đó nữa. Cho nên nhé, không có tính tuổi đời là, ví dụ cái người nào mà họ sống ở ngoài đời sống, họ có gia đình, có vợ, có con rồi, họ mới vào họ đi tu 2-3 năm thì làm sao mà tính được. Cho nên nó khác nhau giữa tuổi đời và tuổi đạo. Thành thế tính theo cái tuổi đạo là công bình nhất, hả? Khác nhau rất là nhiều. Mỗi một năm mà cao hội tăng ni lại như đây, mùa mẫu năm nay mặc dù có 10 ngày cũng tính là một tuổi. Thành thế cứ dồn lên như vậy, được mấy chục năm như vậy thì tính lên cái tuổi hạ. Đối với riêng lớp với thầy là năm nay là 50 tuổi hạ. Vì tôi hồi 15 tuổi là không có tính cái hồi còn nhỏ. Hồi còn để trỏm thì không tính, nhưng mà tính thôi tới lúc mà họ tỳ kheo giới, họ 1964, bây giờ thiếu một năm nữa là đầy nửa thế kỷ, là 50 tuổi đạo. Thì phải thấy như vậy để mà tính. Từ khi mà họ tỳ kheo giới rồi mỗi năm như vậy thọ giữ một mùa an cư cho tới khi xuất, cho tới bao giờ mình còn tồn tại, thì tính cái đó là cái tuổi của người tu. Khác nhau, thấy khác nhau chỗ nào chưa? Tại sao không tính theo tuổi đời mà tính theo tuổi đời? Tính theo tuổi đời rất là lầm. Có những người vô tu mới 2-3 năm rồi tính theo tuổi đâu có được. Cho nên ở trong cái trường hạ nó rất là có thứ tự.
Dạ, nhóm hương từ bi chúng con thành kính cảm niệm ơn đức của hòa thượng, và chúng con kính chúc hòa thượng vô lượng an khang các tường như ý.
Thưa quý thính giả, thì những lời giảng của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc thật thấm thía để cho chúng ta phải suy ngẫm, phải không quý vị? Phật tử Trần Kim Đoàn ở Hoa Kỳ đã nêu ra một vài vấn đề khó khăn cho đạo tràng an cư kiết hạ ở một số chùa và thiền viện bên xứ Cờ Hoa, mà có lẽ cũng không khác gì với nước Úc mình đâu. Ví dụ như là mùa an cư kiết hạ, một số nơi thay vì 90 ngày thì gói gọn chỉ trong thời gian 10 ngày thôi, quý vị. Phật tử Kim Đoàn nhận xét khi đến viếng thăm các chùa ở Mỹ đang ở giữa mùa vào hạ, mà Phật tử này cảm tưởng như là các chùa đang ra hạ vậy. Thưa quý vị, thì vì chùa nào cũng bận rộn với phận sự và dự án. Thưa quý vị, không phải là phận sự mà là Phật sự. Vì chùa nào cũng bận rộn với Phật sự và dự án xây dựng hay là gây quỹ hết đó. Nên tác giả Trần Kim Đoàn đã kết luận như sau: thách thức của thời đại mới là đem đạo vào đời, không đem đời vào đạo. Đạo giữa phàm trần, đạo và đời sẽ nở hoa. Phàm trần giữa đạo, đời và đạo sẽ ủ mặt phôi pha.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, thông báo thay thư mời. Kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần, Đạo tràng Tu viện Quảng Đức trân trọng kính mời quý vị cùng về tham dự buổi cơm chay thân mật đạo tình, góp phần công đức ủng hộ cho mùa an cư tịnh giới của Chư Tôn Thiền Đức lần thứ 15 của Giáo hội. Buổi cơm chay được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật ngày 15 tháng 6 năm 2014 tại Hội trường Tu viện Quảng Đức, vào cửa tự do và tùy hỷ đóng góp. Sự hiện diện ủng hộ chung góp tấm lòng công đức của quý vị là một đạo tình của người con Phật. Nguyện cầu cho Phật Pháp được trường tồn, nhân sinh an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Viện chủ Tu viện Quảng Đức, Thì Kheo Thích Tâm Phương.
Vâng, thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình Hương Từ Bi tuần này, Lê Vũ xin kính mời quý vị đến với giai phẩm Thiền Hành, thơ của Ni Sư Thích Nữ Phước Hoàng, nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Nhật Tân. Mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Thiền Hành này để chúng ta cùng nhớ về những bước chân thiền hành trong các khóa tu học Phật Pháp nhé quý vị, nơi mà đã ghi lại những dấu ấn, nhiều kỷ niệm của những người con Phật. Lê Vũ xin kính chúc quý vị một ngày thứ bảy an lành, dù mùa đông nhưng vẫn cảm thấy ấm áp vì đang nghe chương trình Hương Từ Bi. Xin trân trọng kính chào.
Sông uốn quanh một dòng về biển nước trong xanh, gió lay chiếc lá rơi về cội, tôi chờ về tôi với chính mình, tôi chờ về tôi với chính mình. Gió vắng đường mòn rơm bóng cây, dịu dàng theo gió áo trang bay, mặt trời tỏa chiếu trên đầu núi, tôi sáng trong tôi từng bước đi, tôi sáng trong tôi từng bước đi. Gió lay chiếc lá rơi về cội, tôi chờ về tôi với chính mình, tôi chờ về tôi với chính mình. Sông uốn quanh một dòng về biển nước trong xanh, gió lay chiếc lá rơi về cội, tôi chờ về tôi với chính mình, tôi chờ về tôi với chính mình. Ngõ vắng đường mòn rơm bóng cây, dịu dàng theo gió áo trang bay, mặt trời tỏa chiếu trên đầu núi, tôi sáng trong tôi từng bước đi, tôi sáng trong tôi từng bước đi. Gió lay chiếc lá rơi về cội, tôi chờ về tôi với chính mình. Tôi chờ về tôi với chính mình.